tin tôn giáo và bài thời sự nói về thư mục tử mùa chay năm 2014 gửi tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo đó là các tiết mục Một góc nhìn, Thánh mẫu học và Phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 5, từ câu 43 đến câu 48. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đã nghe luật dạy rằng, hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn thầy bảo anh em, hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái cha anh em đấng ngự trên trời, vì người cho mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu. Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Vậy, anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Anh chị em thân mến! Tạp chí Times ra ngày 9 tháng Giêng năm 1984. Có một tựa đề nổi bật là Why Forgive, có nghĩa là tại sao tha thứ, cùng với một tấm hình Đức Gioan Phaolô đệ nhị đang bắt tay và nói lời tha thứ cho anh Ali Aka, người đã ám sát ngài ngày 13 tháng 5 năm 1981. Ngài đã tha thứ cho kẻ giết mình mà không cần anh ta phải cầu xin. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đòi buộc người môn đệ hãy yêu thương và tha thứ cho tha nhân, vì tất cả đều là con cái một cha trên trời. Sự công chính của người môn đệ không hề tại ở việc tuân giữ lề luật, nhưng đặt nền trên việc tin vào Chúa Giêsu và sống như người. Đích điểm của người môn đệ là trở nên hoàn thiện như cha trên trời là đấng hoàn thiện. Hoàn thiện là tuân giữ các điều răn theo tinh thần của Chúa Giêsu, yêu thương và tha thứ như Chúa Giêsu. Yêu thương và tha thứ cho kẻ thù được biểu lộ cách cụ thể qua việc cầu nguyện cho họ. Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Đó là sự công chính mới theo tinh thần của Chúa Giêsu, trội vượt hơn sự công chính theo lề luật. Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra tình yêu thương khoan dung vô biên của Ngài, để chúng con được trở nên hoàn thiện với niềm hy vọng cậy trông. Amen.
Yêu thương là hy sinh trước cho nhau cả chính thân mình. Yêu thương cần chỉ đắn đo, không xem lợi thua trước sau. Yêu thương tâm chẳng nghĩ xa gần, yêu thương mùa xuân ngát hương tỏa lan bốn phương. Này con biết chưa,
yêu thương tìm nguồn vui đến cho ai nặng nỗi ưu phiền, yêu thương bừng lên xóa tan bao nhiêu hơn cấm ghét ghen, yêu thương dọi nguồn chân lý cho ai lầm lỡ hy sinh, yêu thương làm cho khắp nơi được luôn thắm tươi hạnh phúc mãi thôi.
Yêu thương là điều cần mới, anh em hãy mến yêu nhau, yêu thương người ta sẽ biết anh em là một đêm.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Malaysia. Malaysia cấm người ngoài Hồi giáo sử dụng từ Allah. Bộ Nội vụ Malaysia vừa ra lệnh cấm sử dụng từ Allah trong một cuốn truyện tranh dành cho trẻ em, kéo dài cuộc tranh cãi về việc những người ngoài Hồi giáo có được sử dụng từ ngữ này hay không. Trong một tuyên bố đưa ra hôm mùng 7 tháng 3 vừa qua, Bộ Nội vụ Malaysia nói rằng, trong một kỳ phát hành loạt truyện tranh Ultraman dành cho trẻ em, siêu anh hùng Ultraman đã được các người hùng khác kính trọng như Allah hay như bậc trưởng thượng. Vì thế truyện này có chứa các yếu tố có thể đe dọa đến trật tự công cộng. Tuyên bố của Bộ còn nói, nếu việc này không bị ngăn chặn, nó có thể làm phương hại đến đức tin của trẻ em Hồi giáo khi đặt Allah ngang hàng với Ultraman. Chính phủ nói rằng chính loạt truyện tranh này không bị cấm, nhưng cấm sử dụng từ Allah trong ngôn ngữ Mã Lai với án tù tối đa là 3 năm cho bất cứ ai bị bắt được phân phối sách này. Lệnh cấm được đưa ra trong bối cảnh vẫn đang tranh chấp trong hệ thống pháp luật của Malaysia về quyền của người ngoài Hồi giáo có được dùng từ Allah để chỉ Thiên Chúa hay không. Allah trong tiếng Mã Lai tương đương với từ God trong tiếng Anh và là một từ vay mượn từ tiếng Ả Rập. Mã Lai là ngôn ngữ chính thức của quốc gia và người Mã Lai thuộc mọi tôn giáo đều dùng từ này, chứ không riêng người Hồi giáo. Từ Allah được các Kitô hữu Ả Rập trên toàn thế giới sử dụng và đã xuất hiện trong bản dịch Kinh Thánh bằng tiếng Mã Lai từ 400 năm nay. Trong số 30 triệu người dân Malaysia, người Hồi giáo chiếm khoảng 60%. Người Kitô hữu chỉ chiếm gần 10%. Đang khi hiến pháp Malaysia bảo đảm quyền tự do tôn giáo, Hồi giáo được coi là tôn giáo chính thức của quốc gia. Hồi tháng 10 năm 2013, Tòa án Malaysia đã phán quyết chống lại một tờ báo công giáo sử dụng từ Allah để chỉ Thiên Chúa. Tòa nói rằng từ Allah là đặc ngữ của Hồi giáo, và việc người Kitô hữu sử dụng từ Allah có thể nhằm lôi kéo người Hồi giáo cải đạo sang Kitô giáo. Cha Lawrence Andrew, tổng biên tập của tờ The Herald, tờ báo liên quan đến vụ án, nhận định rằng phán quyết của tòa án vi phạm quyền tự do tôn giáo và tự do ngôn luận đã được ghi trong hiến pháp Malaysia. Cha nói thêm, đây là một bước thụt lùi trong việc phát triển của luật pháp liên quan đến quyền tự do cơ bản của các tôn giáo thiểu số. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu đừng ngại ngùng cúi mình xuống trên những ai đau khổ. Trong thánh lễ sáng thứ Sáu mùng 7 tháng 3 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha giải thích rằng sống theo tin mừng nghĩa là cúi mình xuống trên những ai đau khổ mà không ngại ngùng. Không làm như thế, chúng ta chỉ là phường đạo đức giả. Việc giữ chay tốt nhất mà Chúa muốn chúng ta thực hiện và sẽ phán xét chúng ta về điều này, đó là hãy săn sóc cho tha nhân. Đức Thánh Cha nói, khi chúng ta đón nhận từ Chúa chúng ta tình yêu của một người cha, khi nhận từ Chúa chúng ta căn tính của một dân tộc, và sau đó biến nó thành một quy tắc đạo đức, chúng ta đã từ chối ân sủng của tình yêu. Những người đạo đức giả này là những người tốt. Họ thi hành tất cả những điều họ nên làm. Xem ra họ tốt lắm, nhưng họ là những nhà đạo đức học, không có lòng nhân lành, vì họ đánh mất đi cảm thức thuộc về một dân tộc. Nhưng hãy nhớ rằng, Chúa ban ơn cứu rỗi cho chúng ta qua việc thuộc về một dân tộc. Những điều Chúa muốn nơi chúng ta chính là bác ái hay chai tịnh. Tiên tri Isaiah đã từng nói, đừng xấu hổ vì những việc bác ái, quan tâm đến đời sống anh chị em mình. Sự hoàn hảo của chúng ta, sự thánh thiện của chúng ta, được liên kết với dân tộc mà chúng ta đã được chọn để trở thành một chi thể. Hành động thánh thiện lớn nhất của chúng ta liên quan đến thân xác anh chị em chúng ta và thân xác Chúa Kitô. Hành động thánh thiện ngày hôm nay, ở đây, nơi bàn thờ này, không phải là một thứ chay tịnh đạo đức giả, nhưng nó có nghĩa là đừng xấu hổ trước xác thịt Chúa Kitô đến với chúng ta nơi đây ngày hôm nay. Đây là mầu nhiệm mình và máu thánh Chúa Kitô. Điều này có nghĩa là chia sẻ cơm bánh của chúng ta với những người nghèo đói, chăm sóc người bệnh, người già, những người không thể hồi đáp cho chúng ta bất cứ thứ gì, nghĩa là không xấu hổ trước thân xác anh chị em mình. Khi tôi bố thí, tôi bỏ đồng tiền mà không dám chạm tay của người ăn xin. Sao vậy? Và nếu tình cờ tôi chạm vào tay người ấy, tôi lập tức rút lại. Khi tôi bố thí, tôi có nhìn vào mắt người anh chị em mình không? Khi tôi biết một người đau yếu, tôi có đi thăm người đó không? Tôi có chào người anh chị em ấy với tình cảm triều mến không? Có một dấu chỉ có thể giúp chúng ta, đó là câu hỏi. Tôi có dám vuốt ve hay ôm lấy người bệnh, người già, trẻ em, hay tôi đã đánh mất ý nghĩa của sự vuốt ve triều mến? Những kẻ đạo đức giả không thể vuốt ve. Họ đã quên làm sao để làm điều đó. Đừng xấu hổ về thân xác của anh chị em chúng ta. Đó là xương thịt của chúng ta. Chúng ta sẽ được đánh giá bởi cách chúng ta đối xử với những anh chị em này. Tin Roma. Giáo dân phải là trọng tâm sứ vụ của giáo hội. Chiều tối thứ Sáu, mùng 7 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đưa ra một thông điệp cho các tham dự viên của một hội nghị về giáo dân đang diễn ra tại Roma. Ngài thúc giục việc đưa người nghèo vào trong các chương trình nghị sự và các phong trào giáo dân cần liên kết với các giáo xứ địa phương của họ. Hội nghị bắt đầu từ thứ Sáu mùng 7 tháng 3 và kéo dài trong 2 ngày, được tổ chức tại Đại học Giáo Hoàng Laterano với chủ đề Sứ mệnh của Kitô hữu giáo dân trong thành phố. Trong thông điệp, Đức Giáo Hoàng đã trích dẫn lời dạy của Công đồng Vatican II và nhấn mạnh rằng, anh chị em giáo dân, bởi phép rửa, là nhân vật chính trong việc phúc âm hóa và thăng tiến con người. Ngài nói, được hội nhập vào giáo hội, mỗi thành viên của dân Chúa không thể từ khước hai nghĩa vụ, không thể tách rời nhau. Họ phải là một môn đệ Chúa và là một nhà truyền giáo. Chúng ta phải luôn luôn bắt đầu lại từ nền tảng này. Chung nhất cho tất cả chúng ta là những con cái của Mẹ Giáo hội. Hệ quả của việc cùng thuộc về giáo hội và cùng tham gia trong nghĩa vụ truyền giáo là các giáo xứ và các phong trào giáo dân không thể xung khắc với nhau. Các phong trào giáo dân với sự năng động của họ là một nguồn tài nguyên cho giáo hội. Tuy nhiên, họ phải duy trì sự liên kết quan trọng với giáo phận và giáo xứ, sao cho không xảy ra tình trạng diễn kịch tin mừng phiến diện, hay tệ hơn là bứng rễ khỏi giáo hội. Trước những vấn nạn chính trị, xã hội phức tạp mà các thành viên các phong trào Kitô hữu giáo dân trong thành phố phải đối diện, Đức Thánh Cha kêu gọi các tham dự viên phải thường xuyên tham khảo cuốn Toát yếu học thuyết xã hội của giáo hội, là văn bản được Đức Thánh Cha đề cao như một công cụ hoàn chỉnh và quý giá. Với sự giúp đỡ của chiếc la bàn này, tôi khích lệ anh chị em dấn thân cho sự hòa nhập xã hội của người nghèo, duy trì sự ưu tiên cho các nhu cầu tôn giáo và tâm linh. Tin Praha, Cộng hòa Tiệp. Một linh mục người Czech được trao tặng giải thưởng Templeton năm 2014. Cha Thomas Halik, một linh mục và là nhà triết học người Czech, chịu chức bí mật dưới thời Cộng sản, đã được trao tặng giải thưởng Templeton năm 2014 vì những tiến bộ đạt được trong việc cổ võ các giá trị tinh thần. Cha Thomas Halik hiện là giáo sư xã hội học về tôn giáo tại Đại học Charles ở Praha, đã dành gần hai thập niên dưới chế độ Cộng sản để tổ chức một mạng lưới bí mật các học giả, nhà thần học và sinh viên nhằm chuẩn bị nền tảng tri thức và tinh thần cho một xã hội dân chủ trong tương lai. Khi giải thưởng này được công bố tại London vào ngày 13 tháng 3 vừa qua, cha Halik nói rằng Ngài rất vui mừng, vì ngày này cũng là ngày kỷ niệm tròn một năm Đức Hồng Y Bergoglio được bầu làm giáo hoàng. Cha ca ngợi Đức Giáo hoàng Francisco là người đã giới thiệu cho mọi người một nền văn hóa gần gũi. Sau khi bức tường Berlin sụp đổ, cha Halik đã dành một tháng làm việc tại Vatican với Đức Giáo hoàng John Paulo đệ nhị để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng đến Cộng hòa Liên bang Czech và Slovakia. Đó là chuyến tông du đầu tiên của Đức Giáo hoàng đến một quốc gia hậu Cộng sản. Kể từ đó, Ngài trở thành một nhân vật quốc tế nổi tiếng trong lĩnh vực cổ võ đối thoại liên tôn và cùng dấn thân xây dựng với những người không tin. Cha quan niệm lịch sử về mặt tri thức của đạo Công giáo là chiếc cầu nối rất hiệu quả giữa chủ nghĩa thế tục phương Tây, truyền thống tôn giáo và văn hóa Hồi giáo. Cha Halik đã viết nhiều sách được dịch sang 15 ngôn ngữ, trong đó chủ yếu tập trung vào việc bắt mạch tinh thần thời nay và vào công cuộc đối thoại giữa đức tin và chủ nghĩa vô thần. Tác phẩm Kiên nhẫn với Thiên Chúa của cha đã đạt danh hiệu sách thần học châu Âu từ năm 2009 đến năm 2010. Với giải thưởng Templeton năm 2014, cha Halik đã ghi tên mình vào danh sách 43 người từng đoạt giải thưởng danh giá này trước đây, trong đó có mẹ Teresa Calcutta, mục sư Billy Graham, Alexander Solzhenitsyn và Đức Dalai Lama. Giải thưởng Templeton năm ngoái được trao cho Tổng giám mục Anh giáo người Nam Phi Desmond Tutu. Giải thưởng Templeton do Sir John Templeton thành lập năm 1972 nhằm tôn vinh những cá nhân có những đóng góp đặc biệt để khẳng định chiều kích tâm linh của cuộc sống. Giải sẽ được trao tại một buổi lễ công khai tại London vào tháng 5. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về thư mục tử mùa chay năm 2014 gửi Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tòa Tổng giám mục Thành phố Hồ Chí Minh kính gửi quý anh em linh mục, quý tu sĩ nam nữ và giáo dân trong gia đình giáo phận. Anh chị em thân mến trong Đức Kitô. Ngay từ đầu mùa chay, Hội Thánh đã dâng lời cầu nguyện: Lạy Chúa, ngày hôm nay tất cả chúng con ăn chay hãm mình để bước vào mùa tập luyện chiến đấu thiêng liêng. Xin giúp chúng con biết sống khắc khổ để ngày thêm vững mạnh mà chiến thắng ác thần. Như vậy, mùa chay là mùa chiến đấu thiêng liêng chống lại ác thần, vượt thắng con người cũ để trở nên con người mới theo hình ảnh Chúa Kitô phục sinh. Để có thể chiến thắng trong cuộc chiến đấu thiêng liêng này, mỗi người cần phải thấy rõ tình trạng thiêng liêng của mình và áp dụng những phương thế tập luyện thích hợp để tăng cường sức mạnh thiêng liêng. Trong sứ điệp mùa chay năm 2014, Đức Giáo hoàng Francisco nói đến ba hình thức cùng khổ trong đời sống con người. Một là sự cùng khổ vật chất, khi phải sống trong những điều kiện không xứng với phẩm giá con người, thiếu những quyền và nhu cầu căn bản như thực phẩm, nước uống, công ăn việc làm. Hai là sự cùng khổ về đạo đức, là sự nô lệ tội lỗi và những thói xấu như nghiện ngập, rượu chè, cờ bạc, đam mê xác thịt. Ba là sự cùng khổ về mặt thiêng liêng, khi chúng ta sống xa cách Chúa và khước từ tình yêu của Chúa. Có thể chúng ta may mắn không phải sống trong sự cùng khổ vật chất, nhưng biết đâu lại đang sống trong tình trạng cùng khổ về đạo đức hoặc thiêng liêng, vì thường xuyên ở trong tội lỗi và nô lệ những đam mê xấu. Mỗi người cần phải chân thành khám phá và nhìn nhận tình trạng linh hồn mình trước mặt Chúa. Có thấy rõ mình là bệnh nhân thì mới mong chữa trị. Có biết rõ mình yếu đuối mới mong củng cố sức lực. Để giúp chúng ta tập luyện đời sống thiêng liêng, truyền thống lâu đời trong Hội Thánh đã nhấn mạnh ba việc đạo đức: chay tịnh, cầu nguyện, làm việc bác ái. Chay tịnh không chỉ đơn giản là giữ chay vào thứ tư lễ tro và thứ sáu tuần thánh, nhưng là tập bỏ mình, chế ngự nét xấu, giảm bớt tính kiêu căng, nhờ đó tâm hồn được nâng cao và đến gần Chúa hơn. Cầu nguyện là nâng lòng lên cùng Chúa để tập nhìn mọi sự trong ánh sáng của Chúa, mang lấy tâm tư của Chúa, nhờ đó được nên giống Chúa hơn và thuộc về Chúa trọn vẹn hơn. Làm việc bác ái giúp chúng ta ra khỏi bản thân để biết quan tâm đến nhu cầu của người khác, nhạy bén trước nỗi đau của tha nhân và giúp đỡ họ theo gương Chúa Giêsu là đấng giàu có nhưng đã trở nên nghèo khó vì chúng ta, để nhờ sự nghèo khó của Ngài mà chúng ta được nên giàu có. Chúng ta đang sống trong năm phúc âm hóa đời sống gia đình, nghĩa là đem tinh thần phúc âm thấm nhuần đời sống và mọi sinh hoạt trong gia đình. Do đó, chúng ta được kêu gọi sống tinh thần chay tịnh, cầu nguyện và bác ái ngay trong gia đình mình. Gia đình sống chay tịnh bằng cách kiềm chế những lời nói và cử chỉ nóng nảy, gây bất hòa và chia rẽ. Thay vào đó là những lời lẽ dịu dàng và thân thiện, như Thánh Phaolô khuyên dạy: Anh em đừng bao giờ thốt ra những lời độc địa, nhưng nếu cần, hãy nói những lời tốt đẹp để xây dựng và làm ích cho người nghe. Đừng bao giờ chua cay gắt gỏng, nóng nảy giận hờn hay la lối thóa mạ, và hãy loại trừ mọi hành vi gian ác. Thư Ê-phê-sô chương 4 câu 29 đến 32. Gia đình cầu nguyện bằng cách dành thời giờ mỗi ngày để cùng cầu nguyện chung. Trong giờ cầu nguyện, hãy chúc tụng và tạ ơn Chúa về những ơn lành đã đón nhận. Hãy lắng nghe lời Chúa soi sáng và hướng dẫn cách sống của mình. Hãy tha thiết xin Chúa an ủi khi đau khổ, nâng đỡ lúc khó khăn và ban bình an trong mọi hoàn cảnh. Việc cầu nguyện chung trong gia đình như thế không những liên kết chúng ta với Chúa mà còn liên kết mọi người trong nhà với nhau, nhờ đó bảo vệ mái ấm gia đình luôn hạnh phúc. Gia đình Công giáo còn là gia đình làm việc bác ái. Trước hết là bác ái giữa những người sống trong cùng một mái ấm gia đình. Phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Chúa Kitô. Ngoài ra, lòng bác ái còn phải vươn ra bên ngoài khuôn khổ gia đình. Chung quanh chúng ta còn biết bao nhiêu anh chị em đang sống nghèo khổ, thiếu thốn hoặc đang gặp những thử thách lớn lao. Đối diện với thực tế đó, Đức Giáo hoàng Francisco nhắc nhở chúng ta, nơi những người nghèo và cùng khổ, chúng ta nhìn thấy khuôn mặt Chúa Kitô. Khi yêu thương và giúp đỡ người nghèo, chúng ta yêu thương và phục vụ chính Chúa Kitô. Chúng ta còn phải nỗ lực để chấm dứt những vi phạm phẩm giá con người, những kỳ thị và lạm dụng trên thế giới, vì đây thường là những nguyên cớ tạo nên sự cùng khổ. Trích sứ điệp mùa chay của Đức Thánh Cha năm 2014. Anh chị em thân mến, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Gia Thất, Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse, chúng tôi nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, luôn gìn giữ gia đình anh chị em trong tình yêu của Ngài. Ước gì mùa chay năm nay trở thành cơ hội thuận lợi để tinh thần chay tịnh, cầu nguyện và yêu thương thấm sâu vào đời sống mỗi gia đình. Nhờ đó, chúng ta có thể trở nên chứng nhân tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa cho mọi người xung quanh. Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, mùa chay thánh năm 2014. Ký tên: Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám mục. Giám mục Phaolô Bùi Văn Độc, Tổng Giám mục phó. Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục phụ tá. Vừa rồi là thư mục tử mùa chay năm 2014 gửi Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Một Góc Nhìn hôm nay chia sẻ với các bạn về đề tài sự vững bền của mối dây liên kết hôn nhân. Nhờ bí tích hôn phối, đôi bạn được liên kết với nhau một cách không thể tháo gỡ được. Họ thuộc về nhau, và do bởi dấu chỉ bí tích, họ cùng nhau nói lên mối tương quan giữa Chúa Kitô và giáo hội. Như thế, đôi bạn liên lỉ nhắc lại cho giáo hội nhớ điều đã xảy ra trên thập giá. Họ sống làm chứng cho ơn cứu rỗi mà bí tích làm cho họ được tham dự vào, vừa làm gương cho nhau và cho con cái họ. Hôn nhân, cũng như mọi bí tích khác, là một cuộc tưởng niệm, một việc thực hiện và một lời loan báo trước cho biến cố cứu rỗi. Như là một cuộc tưởng niệm, bí tích hôn phối ban cho họ ân sủng và bổn phận tưởng niệm những hành động cao cả của Thiên Chúa và làm chứng cho những hành động cao cả đó trước con cái họ. Và là một việc thực hiện, bí tích hôn phối ban cho họ ân sủng và bổn phận thực hành trong thời hiện tại, đối với nhau cũng như đối với con cái họ, những đòi hỏi của tình thương, biết tha thứ và cứu chuộc. Là lời loan báo trước, bí tích hôn phối ban cho họ ân sủng và bổn phận sống, cũng như làm chứng cho niềm hy vọng về cuộc gặp gỡ sắp đến với Chúa Kitô. Như từng bí tích trong bảy bí tích, hôn nhân cũng là một dấu chỉ thật của biến cố cứu rỗi, nhưng theo cách thế riêng của nó. Đôi bạn tham dự vào đó với tư cách là đôi bạn, như hai người cùng chung với nhau, đến độ hậu quả đầu tiên và liền ngay của hôn nhân không phải là chính ân sủng siêu nhiên, nhưng là mối dây liên kết Kitô giữa đôi bạn, là một sự thông hiệp Kitô giữa hai người. Bởi vì sự thông hiệp này diễn tả mầu nhiệm nhập thể của Chúa Kitô và mầu nhiệm giao ước giữa Thiên Chúa và con người. Những yếu tố nói lên sự tham dự vào đời sống của Chúa Giêsu Kitô cũng mang tính cách đặc biệt. Tình thương vợ chồng bao gồm một toàn thể tính thâm nhập mọi yếu tố cấu tạo ngôi vị con người: thân xác, bản năng, sức mạnh cảm năng, sức mạnh tình thương, khát vọng của tinh thần và của ý chí. Tình thương vợ chồng nhằm đến sự hiệp nhất có tính cách nhân vị sâu xa, một sự hiệp nhất vượt quá sự hiệp nhất thành một thân xác, và dẫn đến việc hai người chỉ còn là một con tim, một linh hồn. Tình thương vợ chồng đòi hỏi sự không thể tháo gỡ được và sự trung thành trong sự trao hiến cho nhau một cách quyết định. Và tình thương vợ chồng đó mở rộng chân trời đón nhận sự sinh sản. Tắt một lời, đó là những đặc tính tự nhiên của mọi tình thương vợ chồng, nhưng với một ý nghĩa mới mẻ. Ý nghĩa mới này không những thanh luyện và làm cho mạnh mẽ thêm những đặc tính vừa kể, nhưng còn nâng chúng lên cao, đến độ biến chúng trở thành lời diễn tả những giá trị thật sự Kitô. Theo ý định của Thiên Chúa, hôn nhân là nền tảng cho cộng đồng rộng lớn hơn là gia đình, bởi vì chính cơ chế hôn nhân và tình thương vợ chồng đều được hướng đến việc truyền sinh và giáo dục những con cái. Truyền sinh và giáo dục con cái, đó là hai điều làm cho hôn nhân và tình thương vợ chồng được nên trọn. Trong thực thể sâu xa nhất của nó, thương là cho đi, và tình thương vợ chồng, một tình thương dẫn đưa đôi bạn đến sự hiểu biết lẫn nhau, một sự hiểu biết làm cho cả hai trở nên một xương thịt. Tình thương vợ chồng đó không chấm dứt nơi hai người, bởi vì tình thương đó làm cho họ có khả năng thực hiện việc trao hiến to lớn nhất có thể, mà bởi đó họ trở thành những cộng tác viên với Thiên Chúa để trao ban sự sống cho một con người mới. Như thế, những đôi vợ chồng khi họ trao hiến cho nhau, thì cũng trao ban một hữu thể mới bên ngoài chính họ, tức là đứa con, là phản ảnh sống động của tình yêu vợ chồng, là dấu chỉ thường xuyên của sự hiệp nhất vợ chồng, là tổng hợp sống động và không thể phân chia của thực thể làm cha và làm mẹ của họ. Khi trở thành cha mẹ, những đôi bạn nhận lãnh từ Thiên Chúa một trách nhiệm mới. Tình thương cha mẹ đối với con cái phải trở thành dấu chỉ hữu hình cho con cái thấy được chính tình thương của Thiên Chúa, nguồn gốc mọi tình phụ tử trên trời dưới đất. Tuy nhiên, cũng không nên quên rằng, cả trong những trường hợp không thể có con, đời sống vợ chồng vẫn đủ giá trị của nó. Việc hiếm muộn con cái thực ra đối với đôi bạn đó có thể là dịp để dấn thân thực hiện những công cuộc phục vụ quan trọng cho sự sống con người, như việc nhận con nuôi, những công tác giáo dục đủ loại, việc trợ giúp cho những gia đình khác, trợ giúp cho những trẻ em nghèo hoặc bị tàn tật. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, như chúng ta đã thấy cho tới nay, khi muốn tìm hiểu và định nghĩa ý niệm vương quyền kinh thánh mà dùng mô thức trần gian với các quyền bính tư pháp của nó và phương pháp lịch sử trong việc thực hiện là đi sai đường. Thật ra Chúa Giê-xu đã lấy khoảng cách với cung cách hành xử của các vua chúa trần gian này và đã đề nghị vương quyền đích thật trong các nét hoàn toàn trái nghịch với tâm thức của con người trần gian. Vương quyền Chúa Giê-xu đề nghị không hề tại chỗ đứng hàng đầu, ở trên cao nhất, thống trị người khác và thi hành quyền bính hay sử dụng bạo lực. Trái lại, nó là việc chiếm chỗ rốt hết và thấp nhất, phục vụ, hầu hạ mọi người và làm chứng cho chân lý. Khi nghe các môn đệ cãi nhau xem ai là người lớn nhất, Đức Giê-xu bảo các ông: vua các dân thì dùng uy mà thống trị dân, và những ai cầm quyền thì tự xưng là ân nhân, nhưng các con thì không phải như thế. Trái lại, ai lớn nhất trong các con thì phải nên như người nhỏ nhất, và kẻ làm đầu thì phải nên như người phục vụ. Thầy sống giữa các con như một người phục vụ. Trong cuộc đối thoại với quan tổng trấn Phi-la-tô, Chúa Giê-xu xác nhận người là vua, nhưng vương quốc của người không thuộc về thế gian này. Kể lại vụ xử án thánh sử Gioan viết, quan Phi-la-tô hỏi Đức Giê-xu, ông có phải là vua dân Do Thái không? Đức Giê-xu đáp, ngài tự ý nói điều ấy, hay những người khác đã nói với ngài về tôi? Ông Phi-la-tô trả lời, tôi là người Do Thái sao? Chính dân của ông và các thượng tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm gì? Đức Giê-xu trả lời, nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi sẽ chiến đấu, không để tôi bị nộp cho người Do Thái. Nhưng thật ra nước tôi không thuộc về thế gian này. Ông Phi-la-tô liền hỏi, vậy ông là vua sao? Đức Giê-xu đáp, chính ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này, làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi. Ngoài việc làm chứng cho sự thật, người môn đệ Chúa Giê-xu còn phải sống đồng điệu với Chúa nữa, nghĩa là sống như Chúa Giê-xu. Kiểu sống ấy đã được Kitô hữu thời giáo hội khai sinh đúc kết trong bài Thánh thi Kitô học, được Thánh Phao-lô ghi lại trong chương 2 thư gửi tín hữu Philippe. Đức Giê-xu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn rút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế Thiên Chúa đã siêu tôn người và tặng ban danh hiệu, trội vượt hơn muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh Thánh Giê-xu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng Đức Giê-xu Kitô là Chúa. Khi xưng mình là nữ tỳ của Chúa, Đức Maria giải thích cuộc đời mình trong chìa khóa phục vụ, trong việc hết lòng vâng phục Thiên Chúa và chương trình tình yêu cứu rỗi của người. Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Lời thưa xin vâng ấy đơn sơ và khiêm hạ dường nào. Đức Maria không bám víu vào chức làm mẹ đấng cứu thế và không đòi hỏi các đặc quyền đặc lợi có của cải giàu sang, quyền bính và uy tín. Đối với mẹ, được phục vụ Chúa trong điều kiện sống khiêm hạ của mẹ đã là suối nguồn của sự vinh quang và cao cả rồi. Vì mẹ xác tín rằng Thiên Chúa sẽ lật ngược mọi tình trạng sống, người sẽ truất phế các kẻ quyền thế khỏi ngai thống trị và nâng cao người hèn mọn lên. Đó là điều mẹ sẽ hát lên trong cuộc viếng thăm bà Elizabeth. Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, người đoái thương nhìn tới. Chúa đã giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Đức Maria là nữ vương, nhưng đồng điệu với con mẹ là vua Giê-xu, đấng là Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Maria nữ vương là dấu chỉ hữu hiệu của mầu nhiệm phục sinh đã được Chúa Kitô chứng thực. Mầu nhiệm đó diễn tả sự khiêm hạ và nâng cao, phục vụ và cai trị, không đặc quyền đặc lợi, nhưng được chia sẻ vào quyền tối thượng của Thiên Chúa. Đức Maria chỉ cho chúng ta thấy một đích điểm, đồng thời là con đường, giúp con người thực hiện chính mình và theo đuổi vận mệnh cao cả đích thực của mình. Sự khôn ngoan thành công trong cuộc sống hay sự tự do vương giả là hoa trái của ơn thánh, khích lệ trao ban chính mình trên con đường phục vụ Thiên Chúa và tha nhân trong tình yêu thương. Cả trên thiên quốc, Đức Maria cũng không ngừng phục vụ gia đình nhân loại, bởi vì mẹ vẫn là nữ tỳ của Thiên Chúa và cuộc sống của mẹ là hiện hữu cho. Hiện hữu cho tha nhân trong một chân trời được thần khí rộng mở, trong đó các sức mạnh của sự giữ bị trung lập hóa, mất đi các tác hại của chúng. Và quyền lực của sự hiệp thông cứu độ trở thành một việc tái sinh liên lỉ các con tim cho phẩm chất của một cuộc sống ngày càng cao cả hơn. Qua Đức Maria Nữ Vương, chúng ta bước vào trong cái luận lý hay đúng hơn trong tinh thần tu đức của việc phục vụ cộng đoàn. Chúng ta hiểu rằng sự năng động cao cả nhất của lịch sử một cách mâu thuẫn lại là việc phục vụ theo cung cách của Chúa Giê-xu Ki-tô. Vì con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Sống để phục vụ tha nhân, phục vụ tất cả mọi người, không phân biệt chủng tộc, màu da, ngôn ngữ. Điều xem ra là một mất mát, trái lại có ý nghĩa là một sứ mệnh sẽ được đội triều thiên bằng một cuộc sống bất tử trong vương quốc của Thiên Chúa. Còn các con vẫn gắn bó với Thầy giữa những lúc Thầy gặp thử thách gian nan, vì thế Thầy sẽ trao vương quốc cho các con, như cha Thầy đã trao cho Thầy, để các con được đồng bàn ăn uống với Thầy trong vương quốc của Thầy, và ngự tòa xét xử 12 chi tộc Israel. Đối với các tín hữu, Đức Giê-xu Ki-tô là Chúa. Đây là công thức tuyên xưng đức tin của Ki-tô hữu thời giáo hội khai sinh, như Thánh Phao-lô khẳng định trong chương 10, thư gửi tín hữu Roma. Nếu miệng bạn tuyên xưng Đức Giê-xu là Chúa và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã làm cho người sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ được cứu độ. Thánh nhân cũng khẳng định trong chương 12 thư thứ nhất gửi tín hữu Cô-rinh-tô rằng, không ai có thể nói rằng Đức Giê-xu Ki-tô là Chúa nếu người ấy không ở trong thần khí. Bài Thánh thi Ki-tô học Thánh nhân ghi lại trong chương 2, thư gửi tín hữu Philip-phê cũng cho biết, và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng Đức Giê-xu Ki-tô là Chúa. Với kiểu tuyên xưng đức tin cổ xưa này, tín hữu thừa nhận biến cố Đức Ki-tô được nâng lên cao làm vua vũ trụ, có quyền trên tất cả mọi quyền lực vũ hoàn. Tất cả người sống cũng như kẻ chết, các quyền lực thiên thần cũng như trần gian đều phải quy phục Chúa Ki-tô và thừa nhận người là Chúa. Đó là xác tín được Thánh Phao-lô khẳng định trong chương 14 thư gửi tín hữu Roma. Vì Đức Kitô đã chết và sống lại chính là để làm Chúa kẻ sống cũng như kẻ chết. Trong thư thứ hai gửi tín hữu Corinto, Thánh Nhân cũng nhắc cho tín hữu như sau: vậy như anh em đã nhận Đức Kitô Giêsu làm Chúa, thì hãy tiếp tục sống kết hợp với Người. Anh em hãy bén rễ sâu và xây dựng đời mình trên nền tảng là Đức Kitô Giêsu. Hãy dựa vào đức tin mà anh em đã được thụ huấn và để cho lòng chan chứa niềm tri ân cảm tạ. Tiếp đến, Thánh Phaolô trình bày Đức Kitô là thủ lãnh duy nhất của thiên thần và loài người. Thật vậy, nơi Người tất cả sự viên mãn của thần tính hiện diện cách cụ thể, và trong Người anh em được sung mãn. Người vốn là đầu mọi quyền lực thần thiêng, anh em đã cùng được mai táng với Đức Kitô khi chịu phép rửa, lại cùng được trỗi dậy với Người khi tin vào quyền năng của Thiên Chúa. Đấng đã cho Người trỗi dậy từ cõi chết. Thiên Chúa đã cho anh em được cùng sống lại với Đức Kitô. Thiên Chúa đã ban ơn tha thứ mọi sa ngã lỗi lầm của chúng ta. Người đã chốt phế các quyền lực thần thiêng, đã công khai bêu xấu chúng, đã điệu chúng đi trong đám rước khải hoàn. Trong chương 1 thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, Thánh Phao-lô khích lệ họ cùng Người cảm tạ Thiên Chúa vì gia nghiệp vinh quang phong phú họ được chia sẻ cùng dân thánh, vì quyền lực vô cùng lớn lao Thiên Chúa đã thi thố cho họ. Đó chính là sức mạnh toàn năng đầy hiệu lực mà Người đã biểu dương nơi Đức Kitô khi làm cho Đức Kitô trỗi dậy từ cõi và đặt ngự bên hữu Người trên trời. Như vậy, Người đã tôn Đức Kitô lên trên mọi quyền lực thần thiêng, trên mọi tước vị có thể có được, không những trong thế giới hiện tại mà cả trong thế giới tương lai nữa. Như vậy, toàn cuộc sống của các tín hữu Kitô, những người đã được cứu rỗi, diễn ra trong Chúa, nghĩa là trong sự hiện diện tích cực cứu độ và dưới quyền năng của Chúa Giêsu Kitô, cả sau khi đã được vinh hiển ngự bên hữu Thiên Chúa Cha, Chúa Kitô vẫn tiếp tục hiện diện bên các tín hữu, đồng hành với họ, tiếp tục công trình cứu độ và thực thi vương quyền của Người.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Điều phu đến xin làm việc trong một xưởng gỗ với mức lương cao và điều kiện làm việc rất tốt. Ngày thứ nhất, ông chủ đưa cho ông một cái rìu và chỉ cho ông đốn củi ở một cánh rừng rộng lớn. Người điều phu hăng hái đi làm. Chỉ sau một ngày, ông đốn được 18 cây to. Chiều về, ông chủ nói, anh thật đáng khen. Ngày mai, cứ thế nhé. Nghe vậy, người tiều phu lòng mừng phơi phới và quyết tâm sẽ làm việc tốt. Sáng hôm sau, ông thức dậy và tiếp tục vào rừng đốn củi. Dù cố gắng hết sức, ông cũng chỉ đốn được 15 cây. Ông nghĩ hôm nay mình đã làm việc nhiều nên đi ngủ sớm. Sang ngày thứ ba, ông cũng thức dậy sớm và tiếp tục công việc đốn củi, nhưng ông chỉ đốn được một nửa số củi của ngày hôm trước. Cảm thấy lo lắng nên ông đến gặp ông chủ để trình bày. Ông kể chi tiết diễn tiến công việc. Ông còn thề rằng mình đã không lười biếng và làm việc đều đặn, mà tại sao càng ngày ông lại càng chặt được ít cây. Sau khi chú ý lắng nghe, ông chủ nói, ông làm việc rất chăm chỉ, nhưng ông có dành thời gian để mài rìu hay không? Người tiều phu ngạc nhiên hỏi lại, mài rìu ư? Tôi đã quá bận rộn với công việc chặt cây nên chẳng còn thời gian để mài rìu. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống của mỗi người chúng ta luôn quay cuồng với nhiều công việc, gia đình, bạn bè, học tập và giải trí. Tất cả đã làm nhịp sống trở nên dày đặc và hối hả. Chúng ta luôn cảm thấy thiếu thời gian để sống và sống cho có ý nghĩa. Ai nấy như bị cuốn hút vào các hoạt động lễ hội nối tiếp nhau. Chưa bao giờ người ta cảm thấy thiếu thời gian như lúc này, đến nỗi có người rơi vào chứng bệnh trầm cảm, tự kỷ, cô đơn và trống vắng. Vì thế, nỗi khao khát có được giây phút bình yên trong tâm hồn, bên gia đình và bên người thân càng ngày càng trở nên cháy bỏng. Các nhà tâm lý khuyên chúng ta cần phải sống chậm lại, dành nhiều thời gian để thư giãn và tận hưởng cuộc sống. Đây là một giải pháp tốt để trị liệu một cách tức thời. Còn một phương pháp tốt hơn mà Chúa Giêsu hằng khuyên nhủ chúng ta, đó là đi vào chiều sâu của cầu nguyện để được kết hợp với Chúa trong mọi nơi, mọi lúc, khi thất bại cũng như lúc thành công, khi cô đơn cũng như lúc sum vầy. Không cầu nguyện, không gặp gỡ Thiên Chúa, tâm hồn chúng ta trở nên khô cằn như thủa ruộng thiếu nước. Các công việc chúng ta làm không đem lại kết quả tốt đẹp. Ngoài ra, cầu nguyện đưa chúng ta vượt lên trên những tị hiềm, ghen ghét để biết sống quảng đại, vị tha. Cầu nguyện giúp chúng ta có đủ sức chống trả những cơn cám dỗ khốc liệt của dục vọng, quyền lực và giàu sang. Cầu nguyện giúp chúng ta mở lòng ra với tha nhân, dám đón nhận họ với tất cả những giới hạn như ân ban của Thiên Chúa. Trong hoang địa, Chúa Giêsu đã cầu nguyện và ăn chay tịnh ròng rã 40 đêm ngày. Người đã chiến thắng mọi thế lực của Sa-tan bằng sức mạnh của lời Chúa. Người đã chiến thắng bằng sự khiêm tốn tin tưởng nơi Thiên Chúa Cha như lời đã chép. Thiên Chúa sẽ truyền cho Thiên Sứ lo cho bạn, và Thiên Sứ sẽ tay đỡ, tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá. Với lời xác tín ấy, Chúa Giêsu đã bắt Sa-tan phải xéo đi và phải thờ lạy Thiên Chúa, và chỉ thờ lạy một mình người mà thôi. Cuộc chiến thắng của Chúa Giêsu càng cho chúng ta thêm tin tưởng và thiết tha với đời sống cầu nguyện. Lạy Chúa, trong sa mạc của cuộc đời, chúng con đang phải chiến đấu với nhiều cám dỗ. Xin Chúa nâng đỡ để chúng con đủ sức lướt thắng và trung thành với ơn Chúa. Xin dùng lời Chúa và ơn Thánh thanh luyện tâm hồn, để chúng con lãnh nhận nguồn ơn cứu độ. Amen.
Một mình con với Chúa trong nơi thanh vắng, nghe lời yêu thương vỗ về thật ra trên đời cao thượng xưa. Một mình con với Chúa, tim con bối rối khi đời con vắng lại, là từng bước chân đi lạc lối. Còn lìa xa, rất xa. Một mình con với Chúa, sao nghe nhung nhớ khi ngài luôn ngóng chờ bên chiều vắng cơn mưa tìm nắng.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.